những vị ấy hoặc thân hữu cùng phá, hoặc chân vọng đều thâu, hoặc nghiệp để mà đoạt, hoặc thuận để mà nhận, hoặc chỉ kính, hoặc nói trắng. Đây là ông Bùi Hưu phân ra cho mình thấy chỗ sai khác của những vị này. Người thì nói không, người thì nói hữu, hoặc là chơn vọng, hoặc là nói nghịch lại để mà dẹp, cái chữ đọt có nghĩa là dẹp, hoặc là thuận để mà nhận. Rồi có khi thì nói kính, có khi thì nói bày ra, không ai giống ai cả. Vì thế, thời xưa ở Ấn Độ chia tâm phái thật nhiều, bởi bệnh có ngàn chứng thì thuốc cũng sanh nhiều phương. Tùy cơ hợp bệnh, đâu có thể đồng nhất. Tuy đều vì cửa chứng ngộ, chính ở chỗ đạo chấm chơn, mà đệ tử các môn phái, người thân thì ít, người chấp thì nhiều, nên vài mươi năm nay Phật Pháp suy hoại. Dẫn nãy giờ để đưa tới cái ý này là vì chúng sanh nhiều bệnh cho nên phải chia ra những cái giáo pháp phương tiện khác nhau, và vì vậy lại chia ra các cái tâm phái. Nhưng mà những cái phương tiện khác nhau này á, tính á thì khác mà gốc thì đồng hay là khác? Hả? Gốc thì đồng. Nhưng mà đệ tử của các môn phái này, người thân thì ít, mà người chấp thì nhiều. Đó. Thay vì hiểu rằng đây là cái phương tiện, thì lại chấp rằng đó đây là cứu cánh, cho đây là mục đích là nhất, và không có tâm nào bằng tâm mình, chê bai các tâm khác, sinh ra công kích nhau. Vì vậy cho nên Phật Pháp bị suy hoại. Nếu em thấy như là một cái cây, cây mà càng lớn thì nhánh lá nhiều hay ít? Nhiều. Mà những cái cành nhánh này trên một cái cây ấy, thì có cái trường hợp mà tất cả những cái cây này nó đều hút cái dưỡng khí từ trời đất, rồi nó nuôi toàn cây, phải không? Có bao giờ cái cành bên này nó lại tranh chấp, nó quánh cái cành bên kia không? À, trên cái cây thì mình không thấy, phải không? Vì nó là vô tình. Nhưng mà trong cái sự phát triển của hầu hết các hệ phái, thì những cái cành bên này á, họ lại tưởng đâu rằng mình riêng gốc, phải không? Tưởng đâu rằng mình là một cành riêng, một cái thực thể riêng, rồi sinh ra đấu tranh với cành khác. Và như vậy thì cuối cùng cái gì chết? Cái cây chết hay cành chết? Cả hai luôn, phải không? Đó. Còn nếu mà những cái cành nhánh ý thức được mình là một bộ phận trong cái cây chung, và cùng vun bồi xây đắp, thì cái cây nó mới mạnh được. Thì trên cái lý thì như vậy, nhưng mà trên sự thực, ai cũng có một cái chất riêng. Và vì vậy cho nên Phật Pháp vài mươi năm nay thì suy hoại. À, quý vị có nhớ ngày xưa có một cái thời, có một cái mùa an cư mà Đức Phật bỏ vào rừng không? Vì sao vậy? Hả? À, chúng tăng gây lộn. Và tại sao chúng tăng gây lộn vậy? À, là hai cái vị luật sư, phải không? Mà hai vị thầy thì không sao cả, mà hai cái ông đệ tử á, là bênh thầy mình, bênh một cách vô lý. Ông này bênh rồi ông kia cãi, rồi cuối cùng vì đệ tử cho nên hai ông thầy cũng bất đồng ý kiến với nhau, cũng sinh ra tranh chấp. Rồi cứ hai bên mà cứ cãi hoài, Đức Phật can cũng không được, ngài im lặng bỏ vào rừng suốt một kỳ an cư luôn. Và voi với khỉ hầu Đức Phật trong mùa an cư đó. Cho nên chúng ta mới thấy là người thân thì ít mà người chấp thì nhiều. Và chính những cái chấp này nó đưa tới những cái không có hay, làm cho Phật Pháp suy hoại. bởi họ lấy chỗ bẩm thừa làm hộ vũ, mỗi người tự mở, lấy kinh luận làm can qua để công kích lẫn nhau, tình theo bãi tên mà dời đổi, pháp theo nhân ngã làm thấp cao, phải quấy lăng xăng đâu thể trừ dẹp, đều lấy Phật, Bồ Tát, kinh điển, phi tâm môn làm chỗ đứng để tranh cãi, càng làm thêm bệnh phiền não cho người sau, đâu có lợi ích gì. Những cái người tranh chấp này á, họ ở đây này, dùng cái ví dụ như là mình ở trong cái phòng này, quý vị thấy không? Cái phòng thì nó có mấy bức vách, có mấy bên, có bốn bên, phải không? Bây giờ phía bên này nè, nó có những cái cửa sổ mở ra, thì cái dãy ghế, hai cái dãy ghế, ba hàng ghế mà ngồi bên này nhìn ra phía cửa này thì chỉ có thấy mấy cây hồng thôi, đúng không? Nếu chỉ nhìn về phía cửa bên này thì chỉ có thấy cái nhà bên này và cây hồng. Nhưng mà nếu mà từ nơi chỗ cô mà nhìn ra đằng trước, cái cửa phía trước, thì sẽ thấy cái nhà khách. Mà có thấy cây hồng nào không? Không thấy. Rồi bây giờ giả thử như là ba cái dãy ghế bên này không có nhìn ra phía trước ha. Rồi cô ngồi đây, cô mới diễn tả là cái nhà khách á, nó từ đây nhìn ra có nhà khách, có hai tầng lầu thế này, thì quý vị bên này mới cãi, không có nhà khách nào hết á, chính mắt tôi thấy chỉ có thấy cây hồng với cái nhà gỗ bên này à, có cãi không? Và cái người ngồi đây thì chỉ thấy nhà khách mà không thấy cây hồng nào cả. Rồi giả thử như là mấy em bên này nhìn qua thì chỉ thấy cái phòng, cái vách tường của phòng thư viện, chẳng thấy hồng mà cũng chẳng thấy nhà khách luôn. Hộ vũ là cửa ngõ, những cái cửa sổ nó mở ra. Cửa sổ là lớn hay nhỏ? Nó chỉ hạn chế một cái khoảng trời mà thôi. Mà nếu chỉ lấy cái chỗ của mình đang tu á, nhìn ra qua một cái khung cửa hẹp như vậy mà cho là tất cả chất đó là cả bầu trời, thì tự nhiên sinh cãi nhau mà thôi. Chúng ta trong khi tu, chúng ta có cái kẹt này không? Cái nhìn của mình đã thấu suốt chưa? Phải không? Cái nhìn của mình từ mơ qua tới cái chỗ sáng, nó hạn hẹp lắm. Mình nhìn y như nhìn qua một cái cửa sổ. Thành ra trong này mới dùng cái chữ hộ vũ là như vậy, là cái cửa sổ, cửa nhỏ. Thành ra khi mà mình nhìn, cái nhìn của mình chưa thấu đáo thì cũng không có lỗi, miễn là đừng cho rằng đây là cả bầu trời. Nhưng mà khổ thay, với cái tập khí tự cao tự đại của mình, được ít cho là đủ, thành ra mình mới cho rằng cái thấy của tôi là tột. Thì khởi một cái niệm như vậy là bệnh. Những cái chỗ này nhắc, rồi các em lưu ý, tại vì chúng ta lâu ngày đi trong con đường tăm tối, tới khi mà vừa thấy được một chút sáng, tu được một chút, mình thường có một cái cảm nghĩ như là mình tới nơi, và tưởng rằng không có ai bằng mình. Mà rồi như vậy, khi thấy có người thấy khác mình, cái kiến giải khác, tranh chấp, thì nó sẽ đưa ra những cái gọi là bệnh, những cái không có làm chướng ngại trên cái đường tu. Lấy kinh luận làm can qua để công kích lẫn nhau. Khi đó mình lại dẫn kinh luận làm chứng cho cái kiến giải của mình mà công kích người khác. Tại vì nếu mà mình nói một mình thì sợ người ta không tin, cho nên đem kinh luận ra để bảo vệ chỗ thấy của mình. Cho nên Ngài dùng cái chữ là lấy kinh luận làm can qua. Can á, là cái mộc, mà qua là cái giáo, cái thương. Cái mộc là cái gì mấy em biết không hề? Hả? Hiếu, cái mộc là cái gì em biết không? Cái gì? Nói lớn lớn coi. Đứa nào sau đó mới nói đó giải. Cái mộc là cái gì? Lá trắng là cái gì? là cái khiên, phải không? Là ngày xưa người ta đi ra trận á, thì họ không có dùng súng đạn gì cả, chỉ có hoặc là cái thương, cái giáp, cái mâu, hoặc là cái lao để người ta đâm. Thì khi đâm như vậy, cái người bên kia họ phải có một cái vật để họ đỡ. Thì cái đỡ đó hoặc là bằng gỗ, hoặc là bằng đồng, hoặc là cái gì đó. Thì cái đó là cái mộc để mà đỡ, đón cái mũi thương đâm tới. Còn chữ hoa là cái thương, hoặc là cái giáo, hoặc là cái mâu, tức là những cái vũ khí để mà đâm chém.